2C. Phòng hộ tâm. Phàm sống trong cuộc đời, con người yêu quý nhất là thân thể, quan tâm nhất là tài sản. Cái mà con người ít chú ý đến, đó là trở về nguồn tâm chân thật chính mình. Người vì lo tạo nghiệp nên bận rộn nhọc nhằn thì nhiều. Người vì tâm an tịnh mà lo tu niệm thì lại ít. Từ đó, con người đã không ngừng tạo biết bao điều lầm lỗi, thiếu sót. Thân thể, tài sản chỉ là phương tiện sống của ta. Tâm mới là chủ nhân ông, luôn theo sát bên ta như hình với bóng. Tâm là nguồn ác, tâm cũng là nguồn thiện, và tâm cũng là nguồn hạnh phúc vi diệu khi con người đạt đến nếp sống tỉnh thức. Do vậy, hạnh phúc vui tươi hay đau khổ của con người căn bản đều từ tâm con người quyết định. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên. Tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền theo sau. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên. Tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, như hình với bóng vui liền theo sau. Trong cộng đồng, nếu nhân loại sống với tâm lành, thì thế giới hòa bình an lạc. Trái lại, loài người sống với tâm ác, tất nhiên xã hội phải chiến tranh đau khổ. Tâm là căn bản sống của con người. Muốn sự sống an vui tốt đẹp, không chi hơn là mỗi người phải cẩn thận phòng hộ tâm mình. Tâm là dòng tư tưởng, tâm là nguồn tinh thần, tâm là sự nhận biết, là chủ tạo tác nghiệp. Chiêm nghiệm về tâm, hành giả cảm nhận có hai loại, đó là vọng tâm và chân tâm. Vọng tâm là cái tâm sanh diệt thay đổi từng phút từng giây khi tiếp xúc trần cảnh, như mắt đối sắc, tai đối thinh, mũi đối hương, miệng đối vị, thân đối xúc, ý đối pháp trần, thường dính kẹt pháp trần, nảy sinh tình thức. Nó chính là chủ nhân đưa chúng ta vào con đường tạo nghiệp, dẫn chúng sanh phải trầm luân trong lục đạo luân hồi. Chân tâm là tự tánh thấy biết trong suốt, thanh tịnh rỗng rang, không sanh không diệt. Liễu tri như vậy, hành giả cần nên cố gắng gìn giữ tâm trong sạch, hộ trì sáu căn để không dính nhiễm trần lao. Cho nên Đức Phật dạy, nơi nào có phòng hộ tỉnh giác thì nơi đó có an lạc, nơi nào không có phòng hộ tỉnh giác là nơi đó có đau khổ. Nói đến phòng hộ tâm, nơi Kinh Pháp Cú có câu chuyện được kể như sau. Thuở Phật còn sanh tiền, có Ngài Bó Thi La là giáo thọ sư lão thông kinh điển nhưng chưa chứng quả. Mỗi lần sư đến giếng Phật, Thế Tôn thường gọi Ngài là ông sư rỗng. Biết Đức Từ Phụ nói như vậy là để động viên Ngài cố gắng gia công tu tập. Cho đến một hôm, lòng Ngài buồn tột độ, tôn giả bỏ hội chúng đi vào rừng. Đi mãi cuối cùng gặp 30 vị A-la-hán, vốn là học trò cũ của sư. Tôn giả Bodhila đến đảnh lễ vị thủ tòa, xin Ngài hoan hỷ chỉ cho cách tu. Vị thủ tòa mỉm cười, nói: làm sao tôi dám làm điều đó, khi trước kia Ngài là vị giáo thọ. Tôn giả bị đẩy xuống vị nhị tòa cũng bị từ chối. Cuối cùng tôn giả đến trước vị A-la-hán nhỏ tuổi nhất, gian nài một cách khẩn thiết: ôi, làm sao tôi dám làm điều đó, khi tuổi tác và sở học của tôi kém Ngài rất xa, e rằng Ngài có tin tôi hay không. Bạch Đại Đức, lòng con tha thiết khẩn cầu, mong Ngài từ bi chỉ giáo. Vị La Hán trẻ tuổi ôn tồn bảo: này tôn giả, lúc còn tại gia, Ngài có chơi đá dế không? Thưa, biết ạ. Ồ, tốt lắm. Giả sử có một cái hộp vuông chứa đầy dế, có sáu cửa, cửa nào cũng hé ra hết, thì các chú dế sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các ngõ ngách, có phải thế không nào? Thưa dân, nếu cửa nào cũng mở rộng thì các chú dế sẽ chui ra ngoài hết, có phải vậy không? Thưa, đúng như vậy. Bây giờ muốn quan sát các chú dế ấy cho kỹ, ta phải đóng kín năm cửa, chỉ chừa một cửa, rồi tập trung lại nhìn cho rõ ràng vào các sinh hoạt của bầy dế. ta sẽ thấy nào là dế than, dế lửa, dế cơm, chúng đang làm gì một cách rõ ràng. Này tôn giả, các cửa của cái hộp dế để chỉ cho sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của ta. Những vọng tưởng lao xao và rộn ràng chẳng khác nào bầy dế kia. Muốn điều phục chúng, không cách nào tốt hơn là ngồi im lặng, giảm bớt hoạt động của ý thức, bình thản nhìn một cách rõ ràng, chăm chú quan sát những dòng niệm của mình, không xen vào những ước muốn bám víu hoặc buông bỏ. Bạch Đại Đức, con đã hiểu rồi. Tôn giả Bodhila từ giả 30 vị A-la-hán tìm một nơi yên tĩnh tọa thiền. Để khuyến khích sư, Đức Thế Tôn gửi đến một bài kệ: tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt. Biết rõ hai lẽ này, thế nào là đắc thất? Hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Chẳng bao lâu, tôn giả Bodhila đắc quả A-la-hán. Nơi mỗi con người có đủ sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Sáu căn duyên theo sáu trần, khởi lên ý nghĩ này đến niệm tưởng khác, sanh diệt, diệt sanh không ngừng nghỉ. Tất cả ý tưởng đó đều là bóng dáng của trần cảnh do nhiễm mà có. Nó vô thường giả tạm. Phàm phu lầm chấp, cho đó là tâm thật của mình mà sanh ra phiền não cố chấp. Căn trần thức duyên hợp, ý tưởng liền sanh khởi, tâm vô thường xuất hiện, chẳng phải thật tâm mình. Nếu tâm không an định, niệm tưởng sẽ quấy rối tâm trí, làm mệt mỏi tinh thần, gây xáo trộn đời sống con người. Đức Phật nói, chúng sanh khổ là do khởi niệm, nhận lầm các pháp. Người con Phật phải khéo điều phục tâm mình, thu thúc lục căn, đừng phan duyên theo trần cảnh, kiểm soát biết rõ từng tâm niệm của mình, loại bỏ những vọng tưởng bất thiện, những ý niệm phức tạp vân vân. Phải giữ cho tâm thanh tịnh trong sáng, thì cuộc đời của mỗi con người sẽ chân chính, lợi lạc và thiện mỹ. Khi con người chưa hiểu đạo, thường quên mình vọng ngoại, ưa thích dục lạc của cuộc đời, sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngọt, xúc chạm êm ái, lợi danh, sang giàu luôn là mục tiêu chiếm hữu của con người. Miệt mài chạy theo lục dục, con người đã đánh mất mình để trở thành nô lệ cho nghiệp chướng mà chính con người không tự hay biết. Sáu trần là vị ngọt của đời rất hấp dẫn, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Nó như một chiếc bẫy được thiết kế bằng chất keo đặc biệt. Khi người lỡ vướng vào thì khó thoát ra được, nếu càng vùng vẫy thì lại càng bị dính chặt. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có kể câu chuyện một đàn khỉ đi ăn. Trong đó có một con khỉ thấy miếng mồi ngon, nó liền dùng chân trước chụp lấy. Không ngờ đây là bẫy của anh thợ săn đã gài chất nhựa xung quanh, nên nó bị dính tay. Dính tay này, nó liền lấy tay kia gỡ, nên cũng bị dính luôn. Kế lấy chân sau gỡ cũng bị dính. Còn lại một chân cố bơi cũng bị dính. Tiếp đến, nó dùng cái đuôi ngoe ngoe cũng bị dính. Sau cùng, nó lấy cái miệng quặp gỡ nên bị dính luôn. Bốn chân, đuôi, miệng, cả sáu thứ đều bị dính, hết cửa quậy. Chú thợ săn đâm chết con khỉ và nướng nó trên đống củi. Như miếng mồi dụ cho trần cảnh, khi một tay bị dính rồi thì cả sáu bộ phận đều bị dính hết. Khỉ mắc bẫy dụ cho sáu căn dính kẹt sáu trần, khi sáu căn bị sáu trần trói cột, con người sẽ mất tự do và thường rên la đau khổ. Hành giả phải chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục các căn, đừng để vướng mắc sáu trần, thì cuộc sống mới tự do, tự tại. Giá trị của con người là ở ngay cuộc sống không bị vướng mắc. Thiền chính là phương cách sống không vướng mắc bên ngoài, không ngược xuôi theo tâm tưởng diễn vong, thường làm chủ tâm ý, không đánh mất mình. Nên người xưa nói, tâm mình nếu không bôn ba chạy theo các cảnh duyên bên ngoài, không vướng mắc vào đó, thì làm gì cảnh duyên bên ngoài lôi kéo được tâm mình. Bây giờ ta dừng lại, đừng vướng mắc, đừng chạy ra ngoài nữa là tâm an ổn. Người con Phật chân chánh phải làm sao phát huy được trí tuệ của mình? Luôn định tĩnh sáng suốt, phòng hộ tâm bằng thiền định, niệm Phật để kiểm soát thân khẩu ý, để thực hiện được đạo lý sống, làm chủ bản thân và các pháp. Lành thay phòng hộ mắt, lành thay phòng hộ tai, lành thay phòng hộ mũi, lành thay phòng hộ lưỡi, lành thay phòng hộ thân, lành thay phòng hộ lời, lành thay phòng hộ ý, lành thay phòng tất cả. Thứ ba, đầy đủ đức tánh hướng thiện. Trong kinh A Hàm, Phật dạy: những chúng sanh nào từ nơi thân khẩu ý tạo nghiệp ác, thì khi thân hoại mạng chung phải sanh vào đường dữ. Ngược lại, những chúng sanh nào từ nơi thân khẩu ý tạo nghiệp lành, thì khi thân hoại mạng chung được sanh vào cõi lành. Một phen sanh ra rồi chết đi, chết đi rồi sanh, hết sanh rồi tử, và rồi trong mỗi lần sanh tử biết bao là nỗi khổ niềm vui, do thân khẩu ý của chính mình đã tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác ở đời trước. Tương lai của mỗi con người đều phụ thuộc vào sự tạo tác nghiệp của chính họ. Vì thế, muốn hiện tại bình an, đời sau không khổ, thì ngay bây giờ nên tránh những việc khiến cho người đau khổ và năng làm những việc lợi ích giúp người, đó là tạo nghiệp lành. Bằng cách hướng về điều thiện, tức là không tạo tác nghiệp ác, không gây đau khổ cho người, luôn suy nghĩ, nói và làm thiện, tạo cho mình và người một nếp sống lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Đầy đủ đức tánh hướng thiện là một chất liệu thăng hoa nhân cách, trang nghiêm phước báo nơi tự thân của mỗi cá nhân. Vì thế, hướng thiện là phương châm sống của mỗi người con Phật. Khi niệm thiện sanh khởi, ta bước vào đường thiện, nhân duyên hội tụ rồi, nhân lành hưởng quả vui. Nơi tâm của mỗi con người có đầy đủ hạt giống thiện ác. Vì vậy, hành giả cần phải minh định cho rõ ràng thế nào là điều thiện, thế nào là điều ác, biết được tác dụng của nó, để khi làm việc không do dự, không lầm lộn, không hành động sai lệch. Thiện nghĩa là lành là tốt, ác nghĩa là dữ là xấu. Phàm làm việc gì, hiện tại mình cùng người đều được lợi ích, thì nhiều đời vị lai cũng được an vui. Hoặc hiện đời, tuy mình bị thiệt thòi, người cũng có chút ít thiệt thòi, nhưng vị lai, mình cùng người đều được lợi ích an vui, thì đó là điều thiện. Ngược lại, việc làm hiện tại mình có lợi mà hại cho người, hoặc hiện tại mình có hại, người có hại, cho đến mai sau mình và người cùng đau khổ, thì đó là điều ác. Lợi mình và lợi người được gọi là việc thiện, hại mình và hại người, điều tội ác rõ ràng. Thiện ác là hai hạt nhân đưa đến vui và khổ. Là con người, ai cũng sợ khổ cầu vui. Nhưng nếu con người không biết tạo nhân lành mà mong cầu quả báo tốt là điều không thể có. Sợ quả khổ mà cứ tạo nhân ác thì không hết khổ, nhân ác không gây, chẳng sợ quả khổ vì nó không đến. Nhân lành cứ tạo, dù chẳng cầu quả vui, nó vẫn tìm tới. Đầy đủ tâm hướng thiện là không gây tổn hại cho người, mà luôn đề khởi việc tốt, đem sự an lành cho con người, như phát tâm từ thiện giúp người bệnh hoạn nghèo khổ, kẻ màn trời chiếu đất vì lục lội quả hoạn, giúp người có công ăn việc làm, cúng dường các vị chân tu, chân dân. Nếu cả đời chỉ gieo nhân thiện, hướng về điều thiện, loại trừ nhân ác, chúng ta sẽ gặt hái những kết quả tốt đẹp trong sự sống. Như nơi kinh thư Đức Khổng Tử có dạy: làm thiện thì điều tốt lành giáng xuống, làm điều bất thiện thì sẽ gặp quả tai ương. Chớ khinh điều thiện nhỏ, cho rằng không trổ quả, như giọt nước chảy lâu, rồi cũng sẽ đầy bình. Người trí thường hành thiện, càng nhiều phước càng lớn. Phàm sống trong cảnh đời, tư tưởng thiện ác thường xuyên sanh khởi nơi tâm thức con người. Lại nữa, lòng người dễ tiêm nhiễm thói xấu ác nhiều hơn điều thiện lành tốt đẹp. Nếu con người không khéo tu hành kiềm chế, thì tâm ác dễ dàng bộc phát lấn áp tâm thiện, biến con người trở thành độc ác, làm điều tội lỗi, để rồi phải bị đọa lạc. Đức Phật khuyên mọi người hãy dứt bỏ điều ác, chăm làm điều lành và sửa đổi các thói hư tật xấu để trở thành con người lương thiện thông qua thực hành pháp tu thập thiện. Thập thiện là nền tảng căn bản của đạo Phật. Mười phương ba đời, các vị hiền thánh thoát khỏi sanh tử, chứng quả vô thượng, đều lấy mười nghiệp thiện làm căn bản. Vì mười nghiệp lành này có công năng ngăn ngừa các hành vi độc ác, làm cho ba nghiệp thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Nhờ đó, con người mới thoát ly sanh tử, chứng quả niết bàn. Pháp tu thập thiện được thể hiện ba nghiệp nơi thân, như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Bốn nghiệp thiện nơi khẩu là không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói hung ác, không nói thêu dệt. Ba nghiệp thiện nơi ý là không tham, không sân, không si mê tà kiến. Thực hiện được 10 điều thiện này thì con người lần lần hoàn hảo, rất xứng đáng cho mọi người kính ngưỡng và khâm phục. Dừng ngừng thói ác xấu, chuyển nó thành tốt đẹp, là người biết đạo lý, là người biết tu hành. Chúng ta hãy tự kiểm tra lại mình, suy xét quả báo hiện tại để biết nhân đời trước và làm sao cho nhân hiện tại luôn tốt, để đời này cũng như đời sau được an vui hạnh phúc. Cho nên cổ nhân có dạy, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thật vậy, nếu gần người ác, tâm mình dễ trở nên xấu ác. Còn nếu gần người lành, nương đức tánh tốt đẹp của người, tâm mình sẽ trở nên thiện lành. Nhân lành hay nhân ác đều do mình tạo, rồi chiêu cảm ra quả báo vui hay khổ, chi phối vào đời sống của mình. Vì vậy, chúng ta chớ nên thân cận người ác mà hãy thân cận người lành, để trang bị cho mình nếp sống đầy đủ đức tánh hướng thiện. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Cổ đức có dạy, người hành thiện ví như cỏ mùa xuân, không thấy tăng trưởng, nhưng cỏ mỗi ngày một lớn. Người hành ác như mài dao trên đá, không thấy giảm sút, nhưng đá mỗi ngày một mòn. Người hành thiện tăng trưởng đạo đức, trí tuệ, lòng từ phát sinh. Con người thật sự có giá trị, có uy tín, được mọi người kính trọng, mến mộ và học tập theo. Đó là một phước báo cho tự thân. Nếu mọi người đồng làm việc lành thì sẽ tác động đến hoàn cảnh và môi trường sống. Xã hội sẽ an bình vì không có sự oán thù, không có sự đấu tranh hãm hại lẫn nhau, mà chỉ còn sự tương thân tương ái. Đời nhà Hán có vị đại quan tên là Trần Thật, bởi tuổi già nên cáo quan về hưu. Ông ta là một người chánh trực, thích làm việc thiện, gặp việc đều khuyên mọi người hành thiện. Vào một đêm kia, trong nhà ông bắt được một tên đạo tặc. Trong khi mọi người định đánh tên trộm, ông liền ngăn lại và nói: làm người sống ở trên đời cũng khó tránh khỏi nghèo khó nhất thời. Nhân vì quá nghèo mới đi ăn trộm. Nếu như cải tà quy chánh, chính đó là bậc thiện nhân. Nói xong, ông ta lấy một số tiền bạc vật dụng tặng cho tên trộm và bảo anh ta hãy tự sửa lấy mình. Tên trộm cảm động, khấu đầu cảm tạ mà đi. Việc này truyền ra bên ngoài, làm cho vùng ấy từ đó về sau không có một ai làm nghề ăn trộm, mọi người đều nỗ lực hướng thiện. Trần Thật thọ hơn 90 tuổi. Sau khi chết, mọi người đi đến Phúng Điếu thăm viếng có hơn 3 vạn. Con cháu về sau đều làm quan lớn, mọi người đương thời ai cũng thương mến, kính tiếc ông ta. Người nhân nghĩa, ai cũng có lòng trắc ẩn, thấy danh thấy lợi như hạt sương mai. Trần thật siêng năng hành thiện, giúp đỡ mọi người, không vì tên trộm mà sanh tức giận. Ngược lại, chính tấm lòng nhân hậu của ông đã khiến mọi người quay về lẽ thiện, sống đời tốt hơn. Chính nhờ đó mà phước báo không cùng, bản thân con cháu đều là những bậc chí sĩ hiền nhân. Chiêm nghiệm câu chuyện trên, chúng ta hãy tập noi theo tấm gương sáng của Ngài Trần Thật, siêng năng làm thiện để thọ hưởng quả báo tốt lành. Hành thiện, thân tâm được trong sạch, để rồi lần lần thể nhập tánh thuần thiện. Người tu thiện không chỉ dừng ngang tiêu chuẩn thiện, mà phải tiến lên để huân tập đức tánh thuần thiện, như Lục Tổ Huệ Năng đã chỉ dạy cho Ngài Huệ Minh. Huệ Minh gặp Lục Tổ liền thưa: mong cư sĩ vì tôi nói pháp. Huệ Năng đáp: ông đã vì pháp mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm, tôi sẽ vì ông mà nói. Huệ Minh định thần lắng nghe. Tổ bảo: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Huệ Minh liền đại ngộ. Lại hỏi: ngoài mật ngữ, mật ý trên, còn có cái mật gì khác chăng? Tổ bảo: vì ông mà nói tức không phải mật, nhưng nếu phản chiếu thì mật ở bên ông. Dứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm, không nghĩ thiện, không nghĩ ác là tâm không. Ngay đó Phật tánh hiển lộ. Khi đó chúng ta làm tất cả việc mà không tạo nghiệp, như thế mới thực sự là thuần thiện. Nếu ta làm thiện lại chấp vào cái thiện thì chưa rốt ráo, vì còn ngã chấp và pháp chấp. Làm thiện nhiều thì kiếp sau sanh lên cõi trời, nhưng phiền não không hết, ta vẫn còn luân hồi trong tam giới, chưa giải thoát trọn vẹn. Cho nên hành thiện không mong cầu cõi trời, cốt yếu là tỉnh giác ngay đời này để kiến tạo nếp sống lợi ích cho mình và cho mọi người. Người hành thiện trong hiện đời, thân tâm được cải thiện đẹp đẽ, hoàn cảnh sống được sáng sủa tươi vui, và trong tương lai tránh khỏi đọa lạc chốn tam đồ ác đạo, lại hưởng phước báo cõi nhân thiên niết bàn. Vậy tất cả mọi người nên tu thiện để tạo hạnh phúc cho mình và cho tất cả chúng sanh. Có như thế mới là bậc trí huệ, mới làm theo lẽ phải. Vì một phen được thân người mà không chịu tu để thăng hoa kiếp sống, thì khi mất thân người rồi, muôn kiếp khó trở lại được. Ai dùng các hạnh lành xóa mờ các nghiệp ác, sẽ chói chang đời này như trăng thoát mây che. Thứ tư, đầy đủ đức tánh thăng bằng hay điều hòa. Trong nhu cầu sự sống, điều hòa là phương pháp dẫn đến sự bình ổn, an vui và hạnh phúc. Trong hiện thực cuộc sống, chúng ta cần phải điều hòa thân tâm một cách khéo léo, không nên để cho thân tâm quá căng thẳng hay ù lì biến nhát. Như người khảy đàn, phải khéo điều chỉnh dây đàn, không được lơi quá. Nếu lơi thì đàn không ra tiếng, cũng không được căng quá, nếu căng thì dễ bị đứt, mà phải vừa tầm thì tiếng đàn trong sáng, âm thanh êm dịu. Trong sự sống cũng vậy, chúng ta khéo điều hòa thân tâm cho thích hợp thì sự sống nhẹ nhàng, thoải mái, vui tươi, lạc quan và tích cực. Thực hành như vậy, cuộc sống mới có ý nghĩa, giá trị. Thực hành nếp sống điều hòa, chúng ta cần nên điều hòa ăn uống, điều hòa ngủ nghỉ và điều hòa tâm ý. 4A. Điều hòa ăn uống. Ăn uống là nhu cầu cần thiết của con người. Ăn uống hàng ngày là cách tốt nhất để chuyển năng lượng, các dưỡng chất từ bên ngoài vào nuôi dưỡng và phát triển cơ thể, tăng cường sức lực. Người ta không ăn không thể sống, nhưng ăn uống phải điều hòa. Không đói, không no, ít không đến nỗi rỗng, nhiều không quá lượng mà phải biết lượng, biết đủ. Ăn nhiều sanh thổ hoạn, ăn ít khí lực suy, vừa bực trung mà ăn, như cân chẳng cao thấp. Nếu không biết tiết độ và chọn lựa thực phẩm phù hợp, thì ăn uống lại là một nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, tự làm khổ mình. Họa tự miệng mà sanh, bệnh từ miệng mà vào. Khéo điều hòa ăn uống để ngăn ngừa các bệnh. Có câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba Tư Nặc. Có một lúc, vua Ba Tư Nặc thường ăn rất nhiều cơm nấu với cà ri, nước sốt gia vị. Ngày kia, sau bữa điểm tâm dồi dào quá độ, cơ thể và tâm tư ngày ngật, nhà vua đến chỗ Phật, đi tới đi lui trước mặt ngài với vẻ thật mệt mỏi. Nhà vua chỉ muốn nằm lăn ra nghỉ mà không được, nên đến ngồi xuống một bên Phật. Đức Phật thấy thế bèn hỏi: Đại Dương, trước khi đến đây ngài chưa được nghỉ ngơi chăng? Bạch Thế Tôn: Không phải, con luôn luôn khó chịu khi ăn no. Này Đại Dương, ăn uống không điều độ thường đưa đến sự mệt mỏi. Phật nhắc nhở nhà vua nên ăn uống vừa chừng để thân tâm nhẹ nhõm, lâu già và sống vui. Qua một thời gian, nhà vua ăn uống nhỏ nhẹ, giảm bớt trọng lượng và trở nên dễ chịu. Nói theo gương vua Ba Tư Nặc, chúng ta phải biết tiết độ và chừng mực trong ăn uống, để thân thể được gọn gàng, tráng kiệt, đồng thời giúp cho tinh thần sáng suốt, minh mẫn. Đó là cách tốt nhất để giảm thiểu bệnh tật, nâng cao tuổi thọ. 4B. Điều hòa ngủ nghỉ. Ngủ nhiều tâm hôn mê, không ngủ tâm điên loạn. Cần điều hòa ngủ nghỉ, không thái quá bất cập. Ngủ nghỉ phải điều tiết thích đáng. Nếu ngủ nghỉ quá nhiều thì tâm thức hôn ám. Nếu ngủ quá ít thì thân thể suy nhược, rối loạn. Bởi bản chất của ngủ nghỉ là hay che đậy tánh sáng suốt của con người. Vì thế, không nên ngủ nghỉ phóng túng. Như lúc chưa ngủ thì sáng suốt rõ ràng, nhưng một khi đã ngủ thì ý thức mờ mờ, tối tăm bất giác. Cho nên ngủ nghỉ vừa phải là điều cần thiết. Vào thời Đức Phật, ngài A Na Luật có bệnh mê ngủ. Mỗi khi vào giảng đường nghe Phật thuyết pháp, dù đã hết sức cố gắng, A Na Luật vẫn thường ngủ gục. Vài ba lần, A Na Luật đã bị Phật quở trách, nghe Phật quở. Từ đó, A Na Luật quyết tâm không ngủ, lúc nào cũng mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không từ đầu hôm đến sáng, từ sáng đến chiều không chớp mắt, hết ngày nọ đến ngày kia. Mất ngủ làm cho cơ thể ngài giả dượi, hai mắt sưng vù. Từ trên pháp tòa, nhìn thấy A Na Luật sưng vù hai mắt, Đức Phật cảm thương, gọi đến và dạy rằng: Người tu hành tránh hai thái cực, bất cập hoặc thái quá đều chẳng đạt đạo, mà phải đi theo con đường trung đạo. Con người sống được nhờ ăn uống, ngủ nghỉ, sức người có hạn. Sau những giờ làm việc mệt nhọc, con người cần có giấc ngủ để lại sức. Không ngủ thì sức khỏe sẽ bị kiệt, sức kiệt thì tinh thần không sáng suốt. Dân gian thường nói, tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Tham ngủ quá đáng, giải đãi hôn trầm lại là việc không nên. Biết bao việc có ý nghĩa cần làm, để nào vì ngủ nghỉ mà làm lỡ mất hay sao? Hiện tại, chúng ta phải biết tận dụng thời gian, tiết chế ngủ nghỉ sao cho điều độ, đủ giữ sức khỏe để làm lợi ích, chớ đừng phí phạm buông lung để thời gian trôi qua vô ích. 4C. Điều hòa tâm ý. Đời sống là vô thường, lúc nào cũng có nhiều thay đổi. Những việc bất như ý thường xảy ra, và khi đó ta phải biết trực diện chúng một cách bình thản và thăng bằng, thì mới có sự sống an lạc. Vì thế, điều cần thiết là phải điều hòa tâm ý bình thường và chừng mực. Thường tâm ta hay giấy niệm chạy theo tốt xấu, phải quấy, hơn thua, vân vân. Lâu nay cứ nhận những vọng niệm đó là thật, nó là mình nên bị nó sai sử, làm cho ta bất an và phiền muộn. Điều hòa tâm ý là phải dành thời giờ xoay lại tâm mình, tự quán soi hay thiền định, lóng lặng những vọng tưởng lăng xăng, không suy tư, tính toán, so đo hơn thiệt, không vướng bên này, không kẹt bên kia, tâm an tịnh, rỗng lặng sáng suốt, đó là tâm bình thường. Sống với tâm này là gần với đạo. Trong nhà thiền, các thiền sư thường dạy, tâm bình thường là đạo. Trong Thiền Tông Trung Quốc có câu chuyện, Ngài Đại Mai hỏi Mã Tổ rằng, đạo là gì? Mã Tổ trả lời, tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường nghĩa là không động. Tâm bình thường ví như mặt nước lặng, bằng phẳng không có sóng gió. Điều hòa tâm bình thường giúp ta trở thành con người sống an lạc, thảnh thơi và thăng bằng, sống hòa hợp với môi trường chung quanh và những người đồng loại. Tâm ý náo động xuống rồi lên, bình tâm lắng động chớ ngông nghênh, vui rảnh bình thường không vướng bận, an vui tự tại thảnh thơi nhàn. Ăn uống điều độ, ngủ nghỉ vừa chừng và giữ cho tâm hồn thanh thản là những điều kiện chuẩn mực nhằm xây dựng một nếp sống lành mạnh. Thân và tâm luôn bình ổn, nhẹ nhàng, an vui là một phước báo của mỗi con người. Qua bốn đức tánh nêu trên, chúng ta sẽ luôn luôn huân tập và tăng trưởng để uốn nắn nhân cách, rèn luyện tâm thức, tạo nếp sống hữu ích cho bản thân và cộng đồng xã hội.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.